Các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica là một văn bản khải huyền mặc khải cho thấy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm của sự gian tà, tức các lực lượng ma quái của sự dữ, chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tiếp đến là cái gì hay ai đó cản ngăn sức tung hoành của tên phản Kitô trong lòng thế giới. Mặc dầu giới chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều giả thuyết, cho tới nay người ta không biết được yếu tố khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện và cái tác oai tác quái đó là gì hay là ai. Người thì cho rằng đó là đế quốc và hoàng đế Roma có công bình định thế giới nên cản ngăn các cuộc nổi loạn khởi nghĩa và chiến tranh là hai dấu chỉ của ngày tận thế. Vị khác nghĩ rằng đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Có vị khác nữa thì cho rằng đó chính là hoạt động của Chúa Thánh Thần hay của Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Qua những khẳng định trên đây, soạn giả đặt để tín hữu trước một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Đó là sự giữ hiện diện và hoạt động trong các tâm lòng con người, cũng như trong các guồng máy và lực lượng xã hội gian ác, tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Dù muốn dù không, mọi người đều phải đối diện với sự giữ trong cuộc sống trên trần gian này. Tuy nhiên, con người có thể hoạt động chống lại sự giữ và ngăn cản nó, chống lại cái chết, chống lại ma quỷ và chiến thắng chúng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những biến cố xảy ra trong hiện tại. Trước khi Chúa Kitô quang lâm, sẽ còn có các dấu chỉ khác báo trước. Đó là sự kiện các tín hữu khước từ Thiên Chúa, chối đạo và sức đánh phá tung hoành của tên phản Kitô. Bắt đầu từ sách Daniel được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người ta tin rằng trong số các dấu hiệu báo trước ngày thế mạt có biến cố các tín hữu phản bội đức tin. Đây là điều dễ hiểu nếu chúng ta tham chiếu lịch sử Do Thái thời đó. Hồi năm 175, vua Antioco IV thuộc dòng họ Seleucid phát động chiến dịch Hy Lạp hóa đất Palestina bằng cách áp đặt nền văn hóa và tôn giáo Hy Lạp trên cuộc sống của người Do Thái. Rất nhiều người Do Thái, trong đó có giới thượng lưu đã nhượng bộ, chối bỏ niềm tin vào Giave Thiên Chúa để tôn thờ các thần Hy Lạp. Phong trào chối đạo lan tràn trong dân Do Thái. Những tín hữu Do Thái nào không chịu bỏ đạo và chấp nhận cúng tế các thần Hy Lạp theo lệnh của vua Antioco IV đều bị sát hại. Đây cũng là thời kỳ Do Thái giáo bị bách hại tàn khốc chưa từng thấy trong dòng lịch sử. Cao trào kháng chiến chống ngoại xâm của anh em nhà Maccabe đã nảy sinh trong thời gian này. Sách Daniel đã được biên soạn ra trong thời điểm này của lịch sử, nhằm mục đích kêu gọi tín hữu Do Thái kiên trì giữ vững đức tin vào Giave Thiên Chúa, đừng lùi bước trước các bắt bớ khổ đau và cái chết. Sách Daniel thuộc loại văn chương của thời kỳ khủng hoảng đức tin. Vì thế nên kể từ đó, chối bỏ lòng tin trở thành một topos, nghĩa là một yếu tố xác định đặc trưng của các thị kiến khải huyền. Sự kiện các tín hữu khước từ đức tin, bỏ Chúa để chạy theo tôn thờ các thần linh giả tạo khác, đi sóng đôi với sự xuất hiện của kẻ gian tà, của kẻ bị hư mất, của tên thù địch, của tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì liên quan tới Thiên Chúa và nhắc nhớ tới Thiên Chúa. Hắn tiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa và bắt mọi người phải tôn thờ hắn. Hắn vào ngự trong đền thờ của Thiên Chúa và tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Tất cả các kiểu nói trên đây cho chúng ta thấy căn cước của một nhân vật phù hợp với các miêu tả của nền văn chương khải huyền. Nó biểu tượng cho cái nòng cốt của sự giữ và là sức mạnh chống lại mọi tôn giáo. Nó kiêu căng ngạo mạn chiếm chỗ của Thiên Chúa và tự phong mình là Thiên Chúa. Nhìn vào lịch sử Do Thái, chúng ta nhận ra ngay nhân vật đó là ai. Đó là bạo chúa Antioco IV, một kẻ mắc chứng cuồng vinh, cho rằng mình là hiện thân trên trần gian này của thần Zeus, là thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Ông làm cho đền thánh Jerusalem trở thành ô uế bằng cách cho đặt tượng thần Zeus trong đền thờ và cắt đặt các dịch vụ cúng bái thần Zeus, thần của các thần Hy Lạp. Tuy nhiên, các hình ảnh biểu tượng của nền văn chương khải huyền còn ám chỉ tất cả mọi thực tại tương tự trong dòng lịch sử Do Thái cũng như trong dòng lịch sử nhân loại. Nó diễn tả mọi quyền lực chính trị, kinh tế và ý thức hệ trần gian tự nâng mình lên địa vị của tôn giáo, chễm chệ ngồi trên ngai và bắt buộc dân chúng tôn thờ như thần linh. Và lịch sử thế giới cổ kim đều chứng minh cho chúng ta thấy các hậu quả tàn khốc của thái độ kiêu căng ngạo mạn bệnh hoạn này của các bạo chúa. Biết bao thế hệ tín hữu đã bị sát hại vì cương quyết không phục bái lạy thờ các quyền lực chính trị tự tôn mình lên hàng tôn giáo ấy. Tên phản Kitô được Thánh Gioan nói tới trong thư thứ nhất chương 2 câu 18 và câu 22 và thư thứ hai câu 7 không xuất hiện ở đây, nhưng nó cũng là một yếu tố của quang cảnh báo trước ngày thế mạt. Tuy từ ngữ có thay đổi, nhưng chúng đều ám chỉ biến cố các lực lượng sự dữ ồ ạt tấn công trong giờ sau hết của lịch sử thế giới và lịch sử nhân loại. Trong cuộc chiến thê thảm cuối cùng này, không thể vắng bóng tên phản Kitô. Nó sẽ hoạt động với quyền năng của Satan, nó sẽ làm các phép lạ và công việc kỳ diệu để quyến rũ loài người và dẫn đưa loài người bước vào con đường của sự hư mất. Và nó sẽ thành công trong mưu toan ác độc ấy, nhưng nó sẽ chỉ thành công với những ai đã khước từ chấp nhận sự thật, nghĩa là mạc khải của Thiên Chúa về Đức Kitô. Tới đây, tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica khai triển suy tư về thái độ không tin, các lý do và hậu quả của nó. Ngoài thái độ khước từ, văn bản còn nói tới thái độ ưa thích dối trá. Các kẻ bỏ đạo, các kẻ khước từ Thiên Chúa và chối bỏ lòng tin của mình cũng là những kẻ yêu thích điều trái nghịch với tin mừng, tức là sự dối trá. Và họ khép kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sở dĩ sự quyến rũ của tên phản Kitô thành công là vì có sự đồng lõa nội tại của các tín hữu liên hệ. Và thế là mọi sự đều dẫn tới sự hư mất. Tệ hơn nữa, tác giả còn dùng kiểu nói nhân hình để khẳng định rằng chính Thiên Chúa gửi tới cho họ một luồng ảnh hưởng của sai lầm để cho họ tin vào sự dối trá. Đây là một kiểu diễn tả trong tư tưởng cổ điển của truyền thống Kinh Thánh. Tư tưởng cổ điển này của truyền thống Kinh Thánh không phân biệt giữa muốn sự giữ và cho phép sự giữ xảy ra. Bởi vì không muốn chấp nhận thuyết nhị nguyên, nghĩa là không chấp nhận nguyên lý sự giữ hoạt động đối đầu với Thiên Chúa và ngang hàng với Ngài, các soạn giả Kinh Thánh gán mọi sự cho ý muốn tối thượng và hoạt động toàn năng của Thiên Chúa, kể cả các quyến rũ xấu xa của sự giữ. Xem ra nó là điều trái nghịch, nhưng kiểu diễn tả này là một kiểu tuyên xưng đức tin vào quyền tối thượng của Thiên Chúa. Các soạn giả Kinh Thánh muốn nói rằng không có gì trong cuộc sống con người mà không tùy thuộc vào quyền năng của Thiên Chúa, kể cả các hoạt động và ảnh hưởng của sự giữ cũng do Thiên Chúa kiểm soát và chế ngự. Ở đây tác giả muốn nói rằng thái độ khước từ sự thật của con người có cái luận lý nội tại của nó. Khi không muốn chấp nhận sự thật và sống theo sự thật là con người chạy theo dối trá, gian tà và càng ngày càng lún sâu vào vòng kiềm tỏa của dối trá, gian tà, đến độ không còn khả năng phân biệt lành dữ, thiện ác nữa. Khi đóng kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, khi khước từ ánh sáng sự thật thiên linh Chúa Kitô cống hiến qua tin mừng của Ngài, con người nhào sâu xuống hố tối tăm của dối trá và diệt vong. Trao phó hồn xác mình vào vòng tay các lực lượng sự giữ và để cho chúng lèo lái chỉ huy, có nghĩa là vượt thoát ra khỏi sự hướng dẫn của Thiên Chúa, đấng đưa con người tới tình yêu thương qua con đường sự thật. Qua đó tác giả nêu bật trách nhiệm của mỗi một người đối với ơn cứu độ hay sự hư mất của mình. Lực lượng sự giữ ngoại tại chỉ có thể hãm hại con người và dẫn con người tới sự hư mất khi nó tìm thấy trong tâm lòng con người thái độ đồng lõa, ước muốn và ưa thích được nó hướng dẫn. Thế tên phản Kitô đó là gì hay là ai vậy? Nó là một nhân vật cá biệt hay là một tập thể, một phong trào hay một cá nhân? Văn chương Khải Huyền Tân Ước đã coi nó như là một gương mặt đối đầu với Chúa Kitô. Nó là một thực tại linh động được nhân cách hóa và biểu tượng cho các lực lượng đối nghịch với tin mừng của Chúa Giêsu chiến đấu để đem thắng lợi về cho sự giữ. Ở đây tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong tư tưởng Kinh Thánh, lịch sử là một bãi chiến trường, nơi các lực lượng sự thiện và lực lượng sự dữ giao đấu ác liệt. Ngày tận thế mới là giây phút định đoạt của cuộc chiến ấy, và trận đánh cuối cùng sẽ vô cùng tàn khốc, định đoạt cho cả hai bên, và không thiếu các nạn nhân phải ngã gục trong trận chiến này, trong đó có rất nhiều tín hữu trung kiên của Chúa Giêsu. Trong dòng lịch sử thế giới, hoạt động cứu độ của Chúa Kitô không chỉ gặp các chống đối và khó khăn, mà còn gặp nhiều lực lượng liên minh quyết tâm đánh phá nữa. Sự giữ không chỉ hiện diện chung quanh, mà còn ở ngay trong tâm lòng con người. Mỗi một người là một bãi chiến. Do đó, biết sáng suốt lựa chọn phải kiên trung chiến đấu bên nào là điều vô cùng quan trọng, vì nó liên hệ tới vận mệnh tối hậu của từng người, là được cứu rỗi hay phải hư mất đời đời. Tuy nhiên, viễn tượng khải huyền trong văn bản chương 2 thư 2 gửi tín hữu Thessalonica không kết thúc với sự xuất hiện và hoạt động tàn phá của tên phản Kitô, mà kết thúc với chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Kẻ gian tà sẽ bị lột mặt nạ và Chúa Kitô sẽ tiêu diệt hắn với hơi thở từ nơi miệng Ngài. Màn cuối cùng của trận chiến thê thảm đó là chiến thắng toàn vẹn của Chúa Kitô trên các lực lượng sự dữ và cái chết. Do đó, tác giả khuyến khích tín hữu cứ vững tin và đừng lo sợ, bởi vì phần thắng cuối cùng sẽ về tay những người kiên trung sống theo tin mừng yêu thương và sự thật của Chúa Giêsu Kitô.